Chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên làn sóng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Một ngôi trường hết sức đặc biệt của Mỹ, hết sức danh giá và nổi tiếng trên thế giới, mỗi năm chỉ nhận hơn 1.000 học viên là những người vượt qua các cuộc sát hạch nghiêm ngặt về thể chất lẫn học lực và được đề cử bởi những quan chức cấp cao. Một ngôi trường là biểu tượng của khả năng lãnh đạo, của tinh thần kỷ luật và tinh thần phục vụ của nước Mỹ. Một ngôi trường là nơi đào tạo ra những nhân vật danh giá thành công trong nhiều lĩnh vực, không chỉ là quốc phòng, và là lò đào tạo những người văn võ song toàn, xuất chúng về mặt trí tuệ lẫn thể chất lẫn khả năng lãnh đạo. Và nếu mà các người học viên trên khắp thế giới muốn gia nhập ngôi trường này thì phải được sự xét duyệt của Bộ Quốc phòng lẫn Bộ Giáo dục Mỹ. Đó là Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point mà chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về ngôi trường đặc biệt này, là biểu tượng của kỷ luật của nước Mỹ và cũng là một biểu tượng rất đặc biệt của nền giáo dục cũng như của quốc phòng Mỹ. Và trong lúc theo dõi chương trình, quý vị có thắc mắc nào để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Nói về Học viện Quân sự Hoa Kỳ, lời đầu tiên xin mời giáo sư sơ lược về cái tiểu sử hình thành.
Vâng. Học viện Quân sự Hoa Kỳ, nói tương tác là USMA, được thành lập vào 1802. Đó là một nơi rất là nổi tiếng, là đào tạo ra những người lãnh đạo xuất chúng. Tọa lạc ở West Point, New York, học viện ban đầu được Tổng thống Thomas Jefferson thành lập để đào tạo sĩ quan cho quân đội đang phát triển nhanh chóng. Trong suốt lịch sử của West Point, West Point đã phát triển thích nghi với những nhu cầu thay đổi của nền quốc phòng quốc gia của Mỹ. West Point luôn luôn duy trì sứ mệnh giáo dục, đào tạo và truyền cảm hứng cho các học viên trở thành những nhà lãnh đạo có phẩm chất, sẵn sàng phục vụ đất nước với danh dự. Lịch sử phong phú của học viện gắn kết với những người tốt nghiệp của mình trong phần của Long Gray Line, và những người tốt nghiệp đó đã đóng một phần không thể thiếu trong lịch sử nước Mỹ.
Dạ, đã có lịch sử hình thành trên 200 năm tuổi rồi. Vâng. Nhưng mà nguyên nhân tại sao nước Mỹ hình thành cái trường học này, thưa giáo sư?
Cái mục đích mà cho sự thành lập West Point là vào bắt đầu từ 1790, thì một số người Mỹ lỗi lạc, bao gồm Tổng thống Washington và hầu hết nội các của ông, mong muốn thành lập một học viện dành riêng cho nghệ thuật và khoa học chiến tranh để đào tạo và phát triển sĩ quan và kỹ sư cho quân đội. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối, đặc biệt là từ Bộ trưởng Ngoại giao Thomas Jefferson. Và Thomas Jefferson là sau đó sẽ trở thành Tổng thống. Thì lúc đó Bộ trưởng Ngoại giao, người phản đối này, khái niệm rằng là dựa trên sự phản đối của ông với quân đội chuyên nghiệp và tầng lớp sĩ quan nổi bật ở châu Âu. Sau đó, với tư cách là Tổng thống, ông Jefferson nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ nền Cộng hòa mới trước nguy cơ xâm lược. Ngoài ra, việc mở rộng về phía Tây của quốc gia với lãnh thổ mới và đòi hỏi một lực lượng vũ trang để bảo vệ và phòng thủ. Bởi thế, vào ngày 16 tháng 3 1802, Tổng thống Jefferson thành lập cái học viện quân sự này. Học viện nằm dưới sự bảo trợ của quân đoàn công binh lục quân Hoa Kỳ, và tất cả các giám đốc cho đến năm 1866 đều là sĩ quan công binh.
Dạ, nghe nói là trường sĩ quan, thì không biết là có nữ sĩ quan hay không, hay trường đào tạo chỉ dành cho nam thôi?
Thưa vâng, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta nghĩ rằng là chỉ dành cho nam mà thôi. Nhưng mà thật ra thì trong cái thời gian trước bắt đầu thành lập thì 1802 cho đến 1976, Học viện quân sự lâu đời nhất của Mỹ là West Point không nhận học viên Mỹ, tại vì người ta chú trọng học viên nữ, tại vì người ta chú trọng vào phía Nam nhiều hơn. Từ năm 1977 trở đi, học viện mới mở cửa ra cho nữ học viên, và hơn 4.100 cô gái đã tiếp bước, 62 nữ học viên đầu tiên tốt nghiệp vào 1980. Thì tổng cộng chúng ta thấy rõ ràng là hơn 4.000 cô gái đã trở thành học viên và trở thành trong quân đội của Mỹ. Học viên quân sự Hoa Kỳ tại West Point có tổng có sinh viên hiện tại là 4.508, với sự phân bố giới tính là 78.1% và 21.9% 9% là nữ giới.
Dạ. Thưa mình có biết là cái trường này nó tuyển sinh rất là nghiêm ngặt, như lúc đầu Trà My có nói rằng là không phải ai cũng muốn vô đây được. Phải đầy đủ thể chất, học lực, trí tuệ và phải được đề cử của quan chức cấp cao nữa. Khó khăn lắm. Thì cũng xin hỏi trường này tuyển sinh như thế nào thưa giáo sư? Thì
muốn được vào trường này thì phải qua 7 chặng đường. Thì chúng tôi từ từ sẽ đưa cho các bạn thấy rõ ràng là muốn được vào trường này rất là khó khăn. Bước đầu tiên là phải xác nhận đủ cái điều kiện. Không phải ai cũng được, nó có giới hạn về tuổi tác, về quốc tịch như thế nào. Thì bạn phải ít nhất là 17 tuổi và không quá 23 tuổi, hoặc lớn hơn vào ngày 1 tháng 7 của năm nhập học của West Point.
Là khi nhập học là từ 17 tới 23 thôi.
Từ 23 thôi, nếu mà trẻ quá không được, mà lớn hơn tuổi cũng không được. Là công dân Hoa Kỳ. Nếu mà các bạn là sinh viên ngoại quốc thì có những cái luật trừ chúng ta sẽ nói qua cái phần sau đây. Không kết hôn, không có thai, không chịu trách nhiệm pháp lý về việc cấp dưỡng nuôi con. Nếu bạn là công dân nhập tịch, có nghĩa là Nerola giống như chúng ta, bạn phải cung cấp giấy tờ. Cái bước thứ nhì là nộp đơn trực tuyến, có nghĩa là apply online. Bắt đầu nộp đơn bằng cách mở tài khoản trên cái website của đó. Và các bạn phải có ngày khai sinh, địa chỉ và khu vực quốc hội của bạn. Ngày hộp đơn cuối cùng á, là 31 tháng giêng của năm cuối cùng trung học, có nghĩa là trong lớp 12. Thì là cái năm đó là cái năm cuối cùng, là cái năm trước đó, có lẽ trước khi mà đi nghỉ hè, giống như là New Year thì mình trở lại á, thì là cuối năm đó là cái ngày cuối cùng mình phải nạp đơn.
Tức là nạp đơn ngay khi xong tú tài chứ không có được có khoảng cách.
Không có, tại vì cái năm cuối cùng của các trung học là học từ tháng 7 cho đến tháng 5. Thì đó là cái năm cuối cùng. Và cái ngày tháng 12 của cái năm đó đó là có nghĩa là trước khi các
trước khi ra trường đó. Dạ. Nhưng mà ví dụ ra trường rồi, tú tài rồi mà lên đại học rồi thì có xin vào trường này được không?
Nếu được, nếu mà thỏa mãn được cái tuổi, nếu mà quá cái tuổi thì không được. Có nghĩa là nếu thường thường mà lên đại học rồi mà học vài ba năm rồi thì nó quá cái 23 tuổi, người ta muốn là từ 17 cho đến 23 mà thôi.
Và quan trọng là không vướng bận gia đình nha, tức là chưa kết hôn, chưa mang thai và cũng không có nợ tiền cấp dưỡng, tức là không có con mà nợ tiền nuôi con đó.
Bước thứ ba là phải cái exam, phải đi
thi hả?
SAT là hay là ACT. Thì cái điểm đó là cũng cần rất là cao. Nhưng mà
SAT và ACT là những cái bài thi tiêu chuẩn của nước Mỹ để nói lên cái trình độ của mình.
Và kết nối với các field force của West Point, có nghĩa là nếu mình ở vùng nào nó cũng có một cái văn phòng, có những người làm thành viên của West Point làm việc trong đó để giúp đỡ các sinh viên hay học sinh để nạp đơn đúng theo cái nguyên tắc. Và
liên lạc với văn phòng chi nhánh để được hướng dẫn.
Được hướng dẫn, thì cái đó là quan trọng. Nộp đơn xin đề cử rất là quan trọng. Tại vì sao? Nếu không được đề cử, đó là nomination của một người thường nghị sĩ của cái vùng của mình đó, thì không được. Thì mỗi đại diện của quốc hội đều có yêu cầu và thời gian nộp đơn để xin đề cử. Và các thường nghị sĩ phải được coi như là liên lạc các sinh viên mà muốn đi học ở đó phải xin. Và không phải đề cử là được hay không, nhưng mà nếu không có đề cử thì không có được.
Tức là với công dân Mỹ thì phải được đề cử bởi thượng nghị sĩ đại diện cho cái khu vực mình sinh sống. Còn công dân nước ngoài thì được đề cử bởi ai, một lát nữa mình sẽ nói.
Chúng ta sẽ nói lại. Và bước thứ 6 là phải khám sức khỏe. Hội đồng đánh giá khám sức khỏe của Bộ Quốc phòng sẽ cung cấp địa điểm và ngày khám cho bạn. Và các bạn có thể lên website để mà đi khám sức khỏe. Thì khám sức khỏe càng sớm càng tốt, thì có thể là đôi lúc có những cái gì mình bổ túc thì mình có thể làm được. Bước thứ 7 là bước cuối cùng là phải làm cái test, có nghĩa là làm cái bài đánh giá cái thể lực của ứng viên. Thì nó đưa qua mình bắt phải là ném bóng rổ, kéo xà đơn hay treo người cồng tay, chạy đua 40 yard và hít đất. Và làm sao để cho, mặc dù không phải là cần thiết lắm, nhưng mà người ta phải cần những người có
thể lực
để làm. Tại vì khi làm việc trong đó là sao, đương nhiên mình sẽ trở thành một cái coi như là làm việc cho chính phủ.
Yeah. Đó là giống thật như sự là ra cái quan. Trường này mà người ta nói là đào tạo ra đó là một người có thể lực như là lực sĩ, mà có chiều cao như người mẫu, và có trí tuệ như là một chính trị gia, tức là xuất chúng lắm, ra từ trí tuệ, thể chất cho tới mọi thứ là phải hoàn toàn toàn diện. Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà những cái cuộc kiểm tra mà giáo sư nói đó là có cái vừa kiểm tra thể chất, vừa kiểm tra trí tuệ, năng lực học tập nữa. Thì năng lực học tập là các bài thi chuẩn hóa đó. Chứ có cái bài thi của cái trường riêng để mà nhận vào đầu vào không?
Chưa không ạ. Dạ, tại vì khi mà họ coi qua cái điểm, và cái quan trọng là khi cái ngày đi phỏng vấn thì họ sẽ định được là những người đó có những cái đủ tư cách để được nhận vào West Point hay không.
Nói về học vấn là coi cái điểm của
SAT và ACT.
Dạ, và suốt năm học từ lớp 1 cho lớp 12.
Và cái
12
điểm trung bình và những cái thành tích ở trong trường học.
Dạ, tức là thành tích từ nhỏ tới lớn.
Vâng.
Điểm bài thi chuẩn hóa quốc gia, đó là về học vấn. Còn về thể lực đó là phải thi của trường, làm những cái bài tập thể lực, sát hạch thể lực tại trường.
Không, cái thể lực là coi như chính phủ đưa ra, coi như có những cái địa điểm để các bạn tới, không phải làm tại trường. Là những cái địa điểm đó là chính phủ của Mỹ đưa ra để cho các bạn tới làm cái test ở đó.
À, tức là phải tới những cái địa điểm do chính phủ chỉ định để mà kiểm tra thể lực của mình có hội đủ điều kiện hay không. Đó là những cái khâu 7 bước phải bước qua. Bây giờ bước qua 7 bước rồi thì bây giờ muốn nhập học á, thì sinh viên có cần phải tuyên thệ hay có cần phải hứa hẹn cam kết gì không?
Thưa không ạ, tại vì coi như là chúng ta sẽ thấy rằng là những điều kiện được xong rồi thì sau đó các bạn phải làm việc cho chính phủ theo cái chương trình là sĩ quan 5 năm, tối thiểu là 5 năm.
Đó, đấy là điều kiện, tức là vào rồi đó là với điều kiện sau khi ra trường phải làm việc cho chính phủ ít nhất là 5 năm. Rồi sau đó muốn đi đâu thăng tiến kiểu gì thì thăng tiến.
Và chúng ta thấy rõ ràng là không phải vào đó mà học không thôi. Có nghĩa là nếu mà trở thành trong tương lai một sĩ quan tương lai thì có những cái thể lực mà phải cần thiết, phải tập thành giống như là họ huấn luyện để trở thành sĩ quan luôn. Ngoài cái giờ học về những cái môn học thì có những cái thời giờ để mà họ huấn luyện cho những người này trở thành sĩ quan.
Dạ, học ở trong đó là sẽ học những gì một lát nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ với cái sự gắt gao như vậy đó thì cái tỷ lệ nhận vào trường nó ra sao, giáo sư? Ví dụ như 1.000 người thì mấy người được nhận?
Vâng, chúng ta thấy rằng là tổng số sinh viên là hơn 4.000.
Hiện nay?
Thì 4 năm thì chúng ta thấy là mỗi năm thì có thể ra trường khoảng 1.000 người. Thì họ phải thay thế 1.000 người đó.
Một năm nhận 1.000 thôi?
1.000 người. Và thường thường chúng ta thấy rằng là số đơn có thể là 10.000 mà họ chỉ chọn có khoảng hơn 10% một chút, tùy theo cái năm, tùy theo cái, nhưng mà nói trung bình là từ 10% cho đến 14%. Thì chúng ta thấy rằng rất là gắt gao.
Coi như là 10.000 đơn nộp chỉ nhận 1.000 người thôi, tức là tỷ lệ khoảng trên dưới 10% mà thôi. Tức là khó khăn lắm đấy. Đó là trong nước thôi, còn ở ngoài nước thì chút mình sẽ nói cái tỷ lệ sau.
Về các sinh viên quốc tế.
Rồi bây giờ xin hỏi giáo sư, bây giờ vô trong đó học, mình biết học quân sự rồi, nhưng mà không biết là đào tạo những gì, tại vì trong mình nghe nói rằng ra cái trường này là nhận một cái bằng gọi là bằng cử nhân khoa học. Thì khoa học này là khoa học về nhân văn hay là khoa học về tự nhiên?
Các sinh viên đi vào học, mặc dù có nhiều chương trình huấn luyện nó chú trọng về ngành kỹ thuật engineering rất là nhiều. Nhưng mà tất cả các sinh viên tốt nghiệp West Point sẽ nhận được bằng cử nhân khoa học, gọi là Bachelor of Science. Và được phong hàm thiếu úy trong quân đội Hoa Kỳ.
Một khi ra trường.
Vâng, phong hàm thiếu úy, có nghĩa là sĩ quan rồi đó. Vâng.
Cấp bậc đầu tiên đó.
Cấp bậc đầu tiên.
Thưa giáo sư, như vậy là họ đào tạo đầy đủ hết.
Đầy đủ hết. Chúng ta có thể nói qua là cái ngành mà cao nhất là về ngành engineering là 22%. Tổng số sinh viên ở đó là 22% học về ngành kỹ thuật.
Kỹ sư.
Khoa học xã hội là 22%. Ngoại ngữ và văn học ngôn ngữ của nước ngoài là 6%. Tâm lý học là 6%. Nghệ luật và nghiên cứu 6%. Kinh doanh, quản lý, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ liên quan là 5%. Khoa học máy tính và thông tin về dịch vụ hỗ trợ là 5%. Kỹ thuật công nghệ liên quan đến kỹ thuật là 5%. Khoa học quân sự, lãnh đạo và nghệ thuật tác chiến 4%. Và công nghệ quân sự và khoa học ứng dụng 4%.
Như vậy là nói trường quân sự nhưng mà vô là học như là một trường đại học bách khoa. Ở ngoài có gì, trong đây có đó.
Và họ có khoảng đâu đến gần 500 giáo sư để dạy trong đó.
Rất là đông. 500 giáo sư, vì cái tỷ lệ giáo sư với học viên Trà My thấy cũng rất là thấp đó. Là một lớp trên dưới chỉ có 18-20 em học sinh thôi. Và một giáo sư là chăm sóc tới khoảng 7-8 em học sinh thôi. Không có đông. Sĩ số lớp là nhỏ nhá. Rồi tỷ lệ học sinh với giáo sư là cũng thấp nhá. Thành ra là chăm sóc rất kỹ và coi như là kèm cặp rất là khó. Và như giáo sư nói rằng đây là một cái trường đào tạo đầy đủ những cái ngành nghề khác nhau, chứ không phải chỉ là vào đó là học quân sự thôi. Học về kiến thức các loại, từ kỹ sư về khoa học máy tính cho tới kỹ sư về quân sự cho tới kỹ sư về khoa học nhân
giống như một cái đại học nhỏ, nhưng mà họ chú trọng vào là những cái lớp nhỏ để mà các sinh viên có thời giờ coi như là học được nhiều hơn hơn là tất cả các trường công lập ở Mỹ. Thì là các lớp rất là đông sinh viên, rất là khó nói chuyện được với các thầy giáo.
Vậy nếu mà mình đào tạo y chang như những cái trường đại học bên ngoài, các ngành nghề y chang, vậy thì cái chỗ quân sự nó nằm ở đâu thưa giáo sư?
Quân sự là những những cái lớp học, chẳng hạn ngoài, có nghĩa là thay những cái thời giờ mà ngoài lớp đó, thì họ có huấn luyện về vấn đề lãnh đạo. Thì giống như là đi vào một cái trung tâm để không phải là chỉ học để ra một cái bằng mà thôi, nhưng mà những cái giờ ngoài học thì họ chú trọng vào huấn luyện làm sao để trở thành một người sĩ quan sau này.
Tức là những cái giờ ngoại khóa thì họ rèn luyện đặc biệt về tinh thần kỷ luật,
tinh thần
và khả năng lãnh đạo,
thể chất của mình, có nghĩa là tập thể dục và đưa ra những chương trình để làm việc trong một cái team để mà làm sao. Cô biết rằng là những người ra West Point là sau này rất là nổi tiếng, và nhiều người, hai người là tổng thống của nước Mỹ là Jefferson. Và chúng ta thấy rằng là cái trường này họ chú trọng. Giống như khi xưa mình có cái trường ở Đà Lạt, về sĩ quan Đà Lạt, cái cách thức mà sĩ quan Đà Lạt nó huấn luyện nó khác về sĩ quan ở Thủ Đức. Sĩ quan Đà Lạt thì có thể chú trọng vào, giống như West Point ở đây đó, chú trọng để làm sao các sinh viên sau này có cơ hội lên làm lãnh đạo trong quân đội. Trong khi đó thì cái sĩ quan ở Thủ Đức Việt Nam á, thì nó không có chú trọng về vấn đề lãnh đạo nhiều hơn. Đó là bởi thế khi vào thời trước 75 á, thì đi vào Đà Lạt nó khó hơn đi vào Thủ Đức.
Và với cái trường West Point này thì cái tính chất quân sự nó nằm ở những cái kèm theo cái lớp học về chữ nghĩa, thì nó có những cái lớp về kỷ cương, về kỷ luật, về tinh thần lãnh đạo, cũng như là về tinh thần phụng sự. Thì giáo sư, nếu mà nói về quân sự thì người ta nói, ủa vậy vô trường này tôi có được đào tạo ra thành những chiến lược gia quân sự, hay là học về chiến đấu, học về vũ khí máy móc, hay là về
chúng ta thấy rõ ràng là chương trình này tổng quát 2 năm đầu thì tất cả các sinh viên học giống nhau hết. Thì chúng tôi biết rằng là tại vì trường này là trường chú trọng về quân sự, thì tất cả những cái lớp học mà bắt buộc cho những các sinh viên, mặc dù mình học kỹ thuật hay là mình học về tâm lý học hay mình đi vào những ngành khác, những 2 năm đầu là tất cả các sinh viên đều lấy những cái lớp giống nhau hết. Và tôi biết rằng là những cái lớp đó họ chú trọng về vấn đề quân sự, về vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ chẳng hạn. Thì tất cả các sinh viên mặc dù cái ngành nào mình ra vẫn đi qua 2 năm đầu được huấn luyện, để tại vì những người này mặc dù ra có cái ngành riêng của mình, nhưng mà cái bổn phận của họ khi nào là cũng phải là sĩ quan và có cái cơ hội làm lãnh đạo sau này. Thì bởi thế tất cả các sinh viên, thì cái nguyên tắc mà giảng dạy và huấn luyện của trường này cũng giống như trường đại học khác. Thì những trường đại học khác họ chú trọng vào giống như Catholic University, trường công giáo, thì có những cái lớp học giống như là về các đạo, về lý thuyết. Thì cái trường US về West Point này họ chú trọng về vấn đề quân sự nhiều hơn. Đó là 2 năm đầu.
Rồi 2 năm sau là về cái chuyên môn mà họ chọn. Như vậy là ra là một người có đầu óc về quân sự và có được những cái kiến thức kỹ năng của những cái lĩnh vực học thuật chuyên môn. Bây giờ nói về sinh viên quốc tế vào cái trường này thì họ nhận bao nhiêu sinh viên quốc tế một năm?
Chúng tôi đầu tiên là nghĩ rằng trường này chỉ có
công dân Mỹ thôi.
Dân sinh ở Mỹ thôi. Nhưng mà rất là ngạc nhiên rằng là thấy những cái chương trình này họ cho tối đa là 60 sinh viên ngoại quốc.
Mỗi năm.
Nếu mà một người ra trường thì họ chỉ có thêm một người nữa mà thôi. Rất là khó khăn. Thường thường tỷ dụ một năm nào đó mà sinh viên ngoại quốc họ ra nhiều thì có nhiều cơ hội hơn. Thì Việt Nam là một trong 150 cái nước mà có thể đề nghị và mỗi nước chỉ có đề nghị tối đa là 6 người mà thôi, 6 ứng viên. Và trong 6 ứng viên đã tùy theo cái nhu cầu của cái West Point, có nghĩa là một năm nào đó mà hên, mà một số sinh viên ngoại quốc ra trường, ví dụ 30 người, thì có 30 cái slot để vào. Mà năm đó chỉ có là một người thôi, thì năm sau á, thì 150 nước mà chỉ có 10 nước đưa lên 60 người, mỗi người chỉ được tối đa là 6, thì họ chỉ nhận một mà thôi.
Dạ, đang theo dõi chương trình có người thắc mắc là đã có người gốc Việt nào học và tốt nghiệp ở West Point chưa?
Thưa rồi, dạ, chúng tôi cũng coi qua thì là Vietnamese American không phải là người từ Việt Nam qua, nhưng mà những người sanh trưởng ở bên này.
Dạ.
Tôi có coi sáng này thì họ thấy rằng là một số người đã ra trường từ West Point.
Tức là những người Mỹ gốc Việt ở đây.
Vâng.
Dạ. Thưa giáo sư, hồi nãy bây giờ mình đang nói rằng trường có nhận sinh viên quốc tế, và trong cái danh sách sinh viên quốc tế 150 nước được đề cử học sinh gửi vào trường này.
Vâng.
Phải có đúng trong cái danh sách đó nhé, ở ngoài danh sách đó.
Và cái danh sách này không phải là năm nào cũng như năm vậy, tùy năm. Là Bộ Ngoại giao và Bộ
Quốc phòng
họ soạn lại và có thể bổ túc hơn, chứ không phải là một cái list này là muôn đời là như vậy.
Bởi thế sáng nay
tôi kiếm
trên
website, không thấy rõ ràng họ nói đang cứ một năm rồi họ cho ra một cái list tùy theo, có thể là họ phải kiểm tra về vấn đề an ninh của những cái nước và có thể đóng lại hay mở ra cho các nước đó.
Như vậy là luôn luôn là ở cái con số cố định là 150 nước.
Vâng.
Nhưng 150 nước đó có thể thay đổi.
Vâng.
Tùy theo năm thì trong danh sách 150 nước này có Việt Nam.
Có Việt Nam.
Và tức là Việt Nam là một trong những nước được phép cử sinh viên tới học viện West Point
và
này.
Và người đó
học tập
phải được một người hỗ trợ, hay có nghĩa là đề nghị một viên chức cao cấp trong chính phủ Việt Nam.
Dạ, Trà My được biết là để được gửi học sinh qua đây học đó là phải ở cái phó tổng thống hoặc là ở cái cấp rất cao để mà đề cử.
Và đề cử rồi chưa chắc là vào được. Nhưng tôi đã nói là theo nguyên tắc là chỉ có tối đa là 60 sinh viên ngoại quốc mà thôi. Mà năm đó mà không có ai ra trường thì không có được vào.
Dạ, bây giờ ví dụ năm nào có người ra trường thì mới nhận vô thêm.
Được không?
Thì thưa giáo sư, nếu mà nhận vô thêm đó thì 60 nước, 60 học sinh từ 150 nước họ chọn như thế nào?
Cái thứ nhất là người ta muốn giữ cái mức độ tối đa của sinh viên ngoại quốc ở West Point là 60. Và theo cái list 150, có thể trên dưới 150, thì mỗi nước đó có quyền đề nghị 6 ứng viên mà thôi. Và ví dụ mình lấy là 10 nước đi, thì hay là 5 nước đi, lấy 5 nước đi, là nhân cho 6 là tối đa 30 người được đề nghị. Và sau cái 30 người đó, tùy theo cái nhu cầu có cái người nào ra trường năm đó hay không. Nếu mà 2 người ra trường thì sau 60 người, 30 người đó chỉ nhận được 2 người.
Tuy nhiên, nhưng mà để cạnh tranh trong cái danh sách được nhận đó của những sinh viên quốc tế với nhau, họ cạnh tranh bằng cách nào?
Thì tùy theo cái hội đồng kiểm tra, thì họ coi những cái thứ nhất có thể rằng là họ cho những cái nước mà rất là thân thiện với Mỹ đầu tiên.
Ưu tiên là từ những nước thân thiện.
Thân thiện. Và sau đó, cái mà quan trọng nhất là cái thành tích của các sinh viên đó. Điểm. Và nó cũng qua những cái, nó cũng phải đạt được cái những điều kiện như điểm và những cái tuổi. Chẳng hạn giống như 17-23 tuổi thì cũng phải theo tất cả những cái mình nói, 7 cái step mà mình nói vừa rồi đó, thì cũng như vậy thôi.
Tức là phải xuất sắc toàn diện rồi, nhưng mà cũng phải tùy theo cái nước đó có thân thiện với Mỹ hay không thì sẽ được ưu tiên hơn.
Đó là tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà
ví dụ có bài thi cho 60 cái sinh viên
quốc
tế đó không?
Thưa không. Người ta coi theo điểm SAT và
ACT
và những cái thành tích trong cái năm trung học.
Tức là năng lực của cái ứng viên đó mới là cái yếu tố quyết định. Thưa giáo sư, như vậy là mỗi năm được đề cử rất hạn hẹp mà phải còn nhận vô còn hạn hẹp hơn nữa.
Cái quan trọng nhất là nhiều người không biết rằng là khi mà không có cái chỗ trống trong cái 60 sinh viên đó thì mặc dù mình có giỏi nhất mình cũng không vào được. Và nếu mà năm nào mà thí dụ mình hên là 30 sinh viên ra thì mình có 30 slot năm đó. Thì họ phải biết rằng là cái đúng thời điểm nào thì nạp đơn.
Vậy thì trong lịch sử từ trước tới nay ở Việt Nam đã có được một người nào qua đây học và đã thành công tốt nghiệp chưa?
Tôi không thấy đâu. Chỉ có những người sanh ở đây mới qua. Chứ còn chưa có người nào mà ở Việt Nam mà qua đây được.
Mặc dù Việt Nam nằm trong danh sách 150 nước.
Vâng. Có thể tôi không có coi rõ, nhưng mà theo tôi biết sáng này tôi coi trên website thì có những người sanh trưởng ở đây.
À, nếu mà quý vị có
hay là
tham
những người
khảo
sanh trưởng ở Việt Nam mà đã có di dân qua đây rồi và thành Vietnamese American,
còn là công dân Việt Nam mà qua
Việt
đây
Nam
học theo kiểu du học sinh quốc tế đó, thì
theo
có
tôi
ai
thì
không?
chưa thấy người nào hết.
Dạ. Nếu quý vị mà có tham khảo ở
Okay.
đâu, mà có
Thì
nguồn
bổ
tin
túc rồi.
nào, mà có thấy người Việt nào đã qua đây và đã tốt nghiệp từ West Point, quý vị có thể bổ sung trong phần bình luận nha. Trà My biết là con trai của Thủ tướng Hun Sen đó, là ông Manit Sen đó, là ông cũng đã từng tốt nghiệp từ West Point. Dạ, thì ông hiện bây giờ là thủ tướng của Campuchia đó.
Vâng, có cái giống như Fidel Ramos là tổng thống của Philippines là ra từ West Point.
Dạ.
Fidel Ramos.
Dạ. À, bây giờ thì ở đây quý vị nào mà có thêm cái nguồn tham khảo nào, người nào từ Việt Nam qua đây học và đã tốt nghiệp về rồi, quý
Chúng
vị
tôi
để cho
hứa
chúng
rằng
tôi
là
biết
chúng tôi
nha.
sẽ làm nghiên cứu rồi lại trả
Dạ.
lại câu
Có
hỏi
người bổ sung một ý kiến là cần cái sự đề cử của dân biểu liên bang đại diện cái khu vực họ cư trú chứ
thưa
không
vâng
phải là thượng nghị sĩ, đúng không ạ?
thưa không dạ có thể là đúng rồi, có nghĩa là representative của cái tiểu bang đó.
Dạ, tức là miễn là cái người đại diện của cái tiểu bang khu vực mình cư trú thôi, chứ
Thưa
không
vâng
phải cần là thượng nghị sĩ hay là dân biểu.
không không cần ạ. Bây giờ tùy theo, nếu mình lên cái mức của senator với lại congressman thì nó tốt hơn, mình có thể miễn sao có người trong cái hệ thống về thượng nghị viện và hạ nghị viện thì là tốt tốt nhất.
Dạ, rồi bây giờ mình nói về cái du học sinh quốc tế đi tới đây bằng cách nào, được tuyển chọn ra sao rồi. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, cái chương trình mà đào tạo sinh viên quốc tế với sinh viên tại chỗ đó, nó có khác biệt không?
Nó không không có khác biệt, khi các sinh viên quốc tế mà được nhận vào thì họ cũng được tiếp đãi giống như là các sinh viên mà sang ở đây,
Không có cái
không sự
gì
khác, không có gì
bí
khác
mật
biệt hết,
giấu giấu
không có gì khác biệt hết.
giấu giếm về quân sự.
Thưa vâng.
Dạ. Vậy thì bây giờ sinh viên quốc tế đó mà họ đi qua đây họ học á, thì cũng là
Vâng.
chương trình 4 năm.
Thưa vâng.
Dạ. Một cái điểm rất đặc biệt của cái chương trình West Point này đó,
Vâng.
vì nó danh giá, vì nó khó khăn, nhưng mà ngược lại cái sự tưởng thưởng nó cũng rất xứng đáng, có nghĩa là quý vị được nhận vào là học viên của trường rồi, khỏi phải lo học phí,
Được không?
học miễn phí mà
Vâng.
còn được trả lương.
Được không?
Trả lương và
Thì nếu mà nhận được vào thì các bạn ở trong ngay trong cái khuôn viên của trường học ở đó, ở nội trú luôn. Và tất cả tiền ăn ở các bạn không phải trả. Nhưng mà các bạn phải hứa rằng là phải làm việc cho chính phủ
ít
Mỹ
nhất 5
5
năm.
năm.
Dạ.
5 năm.
Nè, tiền ăn ở không phải lo
Vâng.
nha, tiền học không phải
Mà
lo
có
nha.
được lương trả,
Lương
được cái lương bổng rất là thấp, nhưng mà sau khi đã trả những cái chi phí thì còn lại khoảng từ 300 cho đến 600 đô la một tháng.
cái đó cũng như là sinh hoạt phí đó.
Sinh hoạt
Dạ.
vốn, vâng.
Và ngoài ra một cái quan trọng nữa là có được thêm cái sức khỏe, bảo hiểm sức
Vâng,
khỏe.
bảo hiểm sức khỏe về răng, về mắt và bảo hiểm sức khỏe là được hoàn toàn. Vâng.
Hoàn
Có nghĩa
toàn
là
luôn.
vào đó không có phải lo gì hết.
Không lo gì hết, chỉ có lo học thôi
Lo
đó.
học mà
Dạ.
tăng, vâng.
Lo học và lo rèn luyện.
Vâng.
Về y tế, sức khỏe, răng, hàm, mặt gì cái gì cũng được lo hết.
Vâng.
Rồi về chi phí ăn ở có hết,
Và có lương, và
lương
có
có
lương
nhận
đến
luôn,
chi phí.
và học phí là miễn phí nữa.
Được không?
Thì sau đó quý vị chỉ phải đánh đổi lại là 5 năm làm việc cho chính phủ Mỹ
Được
sau khi ra trường.
không? Được
Sau khi 5 năm đó quý vị có thể đi đâu thì đi.
không?
Dạ, đó là nội quy đối với sinh viên quốc nội.
Vâng.
Thế còn đối với sinh viên quốc tế thì sao?
À, sinh viên quốc tế về cái vấn đề mà làm việc 5 năm phải không cô?
Có phải trả tiền học không?
Thưa không, có những người là
Phải trả
được
tiền học chứ.
không không trả. Coi như là khi nhận được thì tôi đã nói rằng là những người mà vào đây mà quốc tịch ở đây thì nó không có khác gì những cái sinh viên ngoại quốc hết,
À,
là
chắc
được
giáo
miễn
sư
phí
có
luôn.
sự nhầm lẫn, tại
Vâng.
Trà My đã nghiên cứu và có thấy là sinh viên quốc tế là phải trả tiền như
Vâng,
là
tôi sẽ coi, tôi coi
chỉ có
lại
miễn phí cho sinh viên trong nước thôi.
vâng, tôi coi lại, nhưng mà tôi thấy rằng là họ nói rằng là cách đối xử với các sinh viên ngoại quốc này nó không có
Cách
khác
đối
gì hết.
xử thì đúng,
Vâng vâng.
dạ, đúng, thật sự
Vâng
là
vâng
cách
vâng.
đối xử học hành như nhau,
Vâng.
nhưng mà sinh viên quốc tế là phải trả tiền học.
Vâng. Thì tôi coi lại để tôi mình bổ túc, nhưng mà
Dạ.
cái mà câu hỏi mà sau đó thì sinh viên quốc tế có thể ở lại làm, nếu mà mình không có trả tiền thì không cần phải làm 5 năm cho chính
Dạ,
phủ.
đó là
Vâng.
không có bắt buộc phải
Không
phục
bắt
vụ.
buộc.
Dạ, dĩ nhiên là họ đâu có
Vâng,
bắt
cái câu
buộc.
hỏi đó rất là hay, tôi phải chú trọng và coi thử là nếu mà sinh viên quốc tế mà vào mà được miễn phí thì sau đó 5 năm thì làm việc ở đâu? Thì cũng khó khăn. Có thể là cô nói rất là đúng là có thể là phải trả
Phải
cái
trả học
học.
phí như là đi du học bình thường.
Như vâng.
Tuy nhiên là phải trả học phí, nhưng mà được cái sự ưu đãi là học một cái trường rất là
Rất
tốt.
là tốt,
Dạ,
rất là
đào
nổi
tạo
tiếng.
rất là bài bản.
Vâng.
Và ra trường rồi quý vị xuất gọi là xuất thân từ cái ngôi trường này, thì quý vị đi về nước, quý vị chắc chắn sẽ có những cái vị trí rất
Dạ
là
vâng.
hứa hẹn.
Có nhiều tổng thống trên thế giới đã đi qua cái trường này, giống như ông Fidel Ramos, là ông ở Philippines chúng tôi đã nói trước đó. Thì
đó thì ông thủ tướng của Campuchia cũng từ cái trường này ra. Đó là khu vực Đông Nam Á thôi đó. Riêng ở Mỹ thì cũng có nhiều người tai to mặt lớn, những nhân vật đầy ảnh hưởng và uy tín xuất phát từ trường này. Giáo sư có thể liệt kê một vài người. Có hai ông tổng thống rồi đó.
Chúng tôi thấy rằng là khi mà đã học qua cái chương trình như vậy thì đương nhiên thì trở thành những người nổi tiếng trong trong chính phủ của Mỹ và trong cái xã hội của Mỹ là thường rồi. Hơn 80.000 nam và nữ, 80.000 nam và nữ đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point kể từ ngày thành lập vào năm 1802. Những người tốt nghiệp học viện đã xuất sắc trong học thuật, kinh doanh, khoa học và chính phủ cũng như quân đội. 77 người đã nhận được huân chương danh dự là Medal of Honor của chính phủ, là rất là khó. 77 người. Hai người Grant and Eisenhower là tổng thống, Grant and Eisenhower là tổng thống Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng những người nổi tiếng giống như là ông Douglas MacArthur là ông tướng rất là nổi tiếng của Mỹ, George Patton, hay là ông Eisenhower và Albert Bradley là được bậc tướng của trong quân đội. Và chúng ta thấy rằng là ngoài ra có những người giống như William Westmoreland, Norman Schwarzkopf là những người rất là nổi tiếng trong cái thời kỳ từ 50 mấy cho đến 70 mấy ở trong nước Mỹ. Và chúng ta thấy rằng là cái danh sách này nó còn rất là dài.
Ngoài những người trong quân đội, quân sự, Trâm Hy còn thấy có những người làm CEO của các tập đoàn.
Chúng ta thấy rằng là những cái người giống như tổng thống của Philippines, ông Fidel Ramos, hay là tổng thống Nicaragua, là những người mà giống như qua đây theo cái phương diện là sinh viên ngoại quốc và trở về làm tổng thống của các nước ở trên thế giới. Thì chúng ta thấy rằng là những người này đều là những cái người xuất sắc tại vì cái cách huấn luyện về lãnh đạo của cái West Point này.
Cực kỳ là phụng sự và cực kỳ là kỷ luật. Và dĩ nhiên là trong cái lĩnh vực quân sự là mình đã biết là họ đào tạo ra những nhân tài xuất sắc rồi, nhưng mà ngoài cái lĩnh vực quân sự, xuất thân từ trường này ra cũng trở thành những cái hàng đầu, những CEO của những tập đoàn lớn.
Và khi mà chúng ta học về những cái khả năng lãnh đạo thì áp dụng được tất cả,
mọi
không những là trong quân sự, nhưng mà những cái hãng lớn, những cái công ty lớn, những cái cơ quan lớn đều cần những cái, tại vì cái khả năng lãnh đạo nó giống nhau hết.
Và nhiều khi là có nhiều người phụng sự 5 năm trả nợ cho nước Mỹ rồi, thì sau đó họ sẽ bước qua một con đường thăng tiến sự nghiệp cá nhân. Có thể người nào đi vô chính trị, đi vào làm chính trị gia, đi ứng cử. Cũng có nhiều người trở thành CEO nổi tiếng, cũng có nhiều người trở thành chiến lược gia.
Đương nhiên.
Cố vấn cho tổng thống nữa.
Đưa vào đó là giỏi rồi, nhưng mà nhờ qua cái vấn đề huấn luyện thì người ta giỏi thêm nữa.
Đối với sinh viên quốc tế thì giáo sư vào trường này ra đó thì cái bằng của họ gọi là cái bằng
cũng là Bachelor of Science, có nghĩa là
cử nhân khoa học. Và bằng này có cái gọi là vị trí của quân đội gì không?
Chưa không.
Ở Mỹ thì gọi là
những người đó là thành thiếu úy ngay lập tức. Nhưng mà những người mà ngoại quốc thì họ trở lại nước thôi. Và khi họ nói như cô nói đúng là phải trả tiền học thì không có cái bổn phận phải ở lại làm việc ở đây.
Và xin hỏi những cái chương trình nghiên cứu của trường này có những cái chương
thì chúng ta thấy rõ ràng là những trường này nó mặc dù không có chương trình thạc sĩ hay là tiến sĩ, nhưng nó có rất là nhiều cái cơ quan mà coi như là họ cần để mà giúp đỡ các sinh viên nếu mà vào muốn nghiên cứu vào một ngành nào đó. Thì tôi coi trên mạng thì thấy rõ ràng là có những cái viện không gian mạng quân đội, kỹ thuật điện và khoa học máy tính, trung tâm chống khủng bố, trung tâm phân tích dữ liệu và thống kê, trung tâm khoa học môi trường và địa lý, trung tâm nghiên cứu Holocaust và diệt chủng, trung tâm đổi mới và kỹ thuật, trung tâm ngôn ngữ văn hóa và nghiên cứu khu vực, và cuối cùng là trung tâm khoa học phân tử. Thì chúng ta thấy là có nhiều cái center, đó là cái một nửa một cái danh sách mà tôi muốn nói thôi. Thì mặc dù sinh viên là chỉ có 4 năm mà thôi, nhưng mà với những cái trung tâm về nghiên cứu này, mặc dù học ra một bằng cử nhân, nhưng mà có những cơ hội để mà làm việc với các giáo sư ở đó qua những cái ngành mà rất là quan trọng và liên quan đến cái chức vụ của những người này trong tương lai.
Dạ, có nghĩa là không có ra tới thạc sĩ hoặc là không lên tới tiến sĩ, nhưng trong cái chương trình học của cử nhân đã liên quan nhiều tới những cái chuột nghiên cứu. Và đây là
ít khi một cái trường nào 4 năm mà có những cái trung tâm về nghiên cứu giống như West Point.
Dạ.
Tại vì họ chú trọng về vấn đề nghiên cứu ngay lúc mà 4 năm. Có nhiều trường đại học họ chỉ đợi đến cái ngày lên thạc sĩ và tiến sĩ mới bắt đầu nghiên cứu. Nên trường này chúng ta thấy rõ ràng là biết bao nhiêu cái trung tâm nghiên cứu để cho sinh viên ngoài cái giờ học ở trong có thể là tham dự vào những chương trình nghiên cứu của cái những cái đề tài nó quan trọng cho cái quốc gia của nước Mỹ.
Dạ, có người đang theo dõi thắc mắc rằng là nếu như đang học trường này mà học không nổi thì có bị đuổi, bị sa thải không?
Thưa vâng, thưa đương, tất cả các đại học trên nước Mỹ đều có những cái chương trình cảnh cáo, gọi là probation hay là chương trình gọi là bị đuổi ra. Nếu mà những người này họ không học tốt và không có đủ điểm trung bình để dự đoán đó có thể là bị đuổi ra trường.
Dạ, và bây giờ cũng xin hỏi thắc mắc là được nhận vào trường này, những học viên đó phải là thành viên của quân đội thì mới nhận vào đúng hay sai?
Cái thứ nhất là khi người ta nghĩ rằng là đến là một cái viện nghiên cứu hay là viện huấn luyện cho quân sự thì nghĩ rằng là chỉ có những người ở trong quân đội mới được vào hay không? Theo tôi biết thì có hai cách để được vào. Nếu mà mình ở trong quân đội thì một cái cách nạp đơn nó khác. Nhưng mà những người người thường dân, những civilian thì có thể qua cái 7 cái bước đó thì được vào. Không phải là chỉ có ở trong quân đội mới được vào mà thôi. Nếu trong quân đội ra thì nó có thể dễ dàng hơn và không cần cái sự giới thiệu, tại vì mình thỏa mãn về cái vấn đề service rồi. Và cái cách thức nộp đơn thì phải qua cái cơ quan của mình làm việc, không phải qua cái 7 cái bước này. Cái 7 bước mà chúng ta đã nói là cho những người thường dân.
Còn nếu mà trong quân đội thì
nó có cái đường khác.
Dạ.
Đi ngắn hơn hay là nó đi dễ dàng hơn.
Tức là những người đang phục vụ quân đội mà họ muốn thành sĩ quan.
Vâng, thì họ đi vào học cũng lấy 4 năm để cái bằng. Nhưng mà cái cách họ nạp đơn thì nó khác hẳn, không cần phải qua những cái step này.
Yeah, cái những cái bước mà mình đang giới thiệu đây là cho thường dân mà muốn được vào quân sự.
Yeah.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới trường quân sự này hoặc là những trường khác ở Mỹ hoặc là du học Hoa Kỳ, quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì, ngay lập tức trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Bây giờ là 11:38 tối ngày 16 tháng 12, quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook lẫn YouTube của đài VOA ha quý vị. Dạ, thưa giáo sư, bây giờ nói về xếp hạng của trường West Point. Dạ, mình biết nó danh giá, nó uy tín, nó nổi tiếng quá rồi, nhưng mà trong tất cả các trường đại học của Mỹ thì West Point nằm ở hạng thứ mấy?
Tôi coi trên cái US News, thường thường mình dùng cái site đó để mình coi về cái ranking, thì West Point được xếp hạng vào thứ 8 trên các trường cao đẳng nghệ thuật tự do của quốc gia, có nghĩa trong nước Mỹ là đứng thứ 8, mà chúng ta phải biết cả bao nhiêu ngàn trường cao đẳng nghệ thuật, tại vì trường này 4 năm mà thôi, là họ so sánh tất cả các trường 4 năm khác, trường 2 năm mà thôi. À, 4 năm chứ, trường 4 năm là rất là nhiều
đó.
Trên nước cử nhân, trường cử nhân. Đứng thứ 2 trong các trường công lập hàng đầu trong nước Mỹ. Đứng thứ 4 trong các chương trình kỹ thuật đại học tốt nhất, các trường đại học và chương trình kỹ thuật đó là các trường mà không có cấp bằng tiến sĩ. Tại vì chỉ công bằng là mình so sánh với những cái trường mà giống như mình thì US News họ lấy ra những cái trường cũng tương tự giống như West Point là những cái chương trình 4 năm mà không có chương trình tiến sĩ. Thì khi họ so sánh như vậy thì nó đi vào những cái ngành giống như ngành kỹ thuật là đứng hàng 4 và ngành xây dựng về civil đứng hàng 3, trong ngành điện là đứng thứ 7 và trong ngành cơ khí là đứng thứ 6. Thì chúng ta thấy rằng là nó top 10 hết trong tất cả nước Mỹ mình. Và chúng ta biết rằng là ở nước Mỹ sẽ biết bao nhiêu ngàn trường mà có 4 năm như vậy.
Tức là trong tất cả mọi thể loại xếp hạng trường này cũng top 10.
Top 10.
Tức là cao lắm là nó đến hạng 6 thôi chứ không hàng có xuống hạng 10 đó.
Từ có một trong ngành điện thì đứng hàng 7.
Như vậy là đây là một trong những cái trường giỏi nhất của nước Mỹ rồi. Nhưng mà nó đặc biệt về quân sự, chắc là các bạn đang theo dõi chương trình cũng sẽ thắc mắc. Nếu tôi muốn đi theo lĩnh vực quân sự, tôi muốn vào học về quân sự nhưng mà tôi không đủ khả năng tài cán như vậy, thì có trường quân sự nào khác ngoài West Point ở Mỹ không?
Thưa vâng, có nhiều rất là trường khác thì chúng ta có thể nói trong tương lai, nhưng mà trường này là một trong những trường là tốt nhất của Mỹ rồi.
Nó khó như vậy, nhưng mà nếu mà không đủ tiêu chuẩn vào trường khó thì vào trường đỡ khó hơn thì cũng khó. Nhưng mà West Point này là chỉ lục quân thôi hay là tất cả các ngành khác, những cái binh chủng khác cũng vào được trường
thì
này?
Chúng ta thấy rằng là cái mục đích của cái nó gọi là academy, Có nghĩa là cái huấn luyện không có chú trọng vào một cái ngành nào của quân đội hết. Thì các bạn khi nào vào đây thì học chương trình tổng quát về vấn đề 2 năm đầu để mình theo cái vấn đề huấn luyện cho mình có cái khả năng về lãnh đạo. Thì sau đó 2 năm sau thì đi vào một cái ngành nào đó mà thôi. Thì khi ra đó thì tùy theo mình muốn đi vào tất cứ ngành nào của quân đội của Mỹ thì tùy theo cái chọn của mình. Đó, và vào thì chắc một trong coi như là được ngay lập tức được thành thiếu úy để làm sĩ quan trong đó khoảng 5 năm, thì sau đó các bạn muốn làm gì thì làm.
Có một người theo dõi chương trình nói có một người Việt Nam đã học tại West Point là anh Phạm Minh Tâm. Không biết anh Tâm này là người Mỹ gốc Việt hay là người từ Việt Nam.
Và tôi kiểm tra và điều nghiên.
Tại vì muốn biết được người nào đã từng ra khỏi trường này thì mình phải có vào được cái danh bạ của trường.
Tôi biết trên website thì chắc sẽ có, nhưng mà thì giờ giới hạn thì hôm qua chúng tôi không có chuẩn bị để trả lời câu hỏi này.
Tại vì thật ra đó là mình phải vào cái danh sách của trường, những cái học sinh từ trường từ trước tới nay nó nhiều quá, nhiều lớp.
Nhưng mà trên chắc là Google thì sẽ cũng có, cũng cho mình biết.
Và bất cứ người nào gốc Việt mà xuất thân từ trường này chắc chắn là những người đó là.
Vâng, tôi biết là có Vietnamese American, có nghĩa là những người một là sanh ở đây, hai là sanh ở Việt Nam mà đã qua đây di dân qua đây sau 1975. Nhưng mà tôi chưa biết rằng là có sinh viên nào mà sanh ở Việt Nam mà đi từ Việt Nam qua cái hệ thống mà được đề cử từ chính phủ Việt Nam, thì cái đó là tôi không có thấy.
Chắc là ít quá cho nên là mình phải tìm hiểu thêm hơn. Nhưng mà thật sự ra những người nào xuất thân từ đây thì chắc chắn là xuất chúng rồi, chắc chắn là những người rất là thành công. Và nếu như quý vị và các bạn muốn quan tâm tới chương trình học thuật của West Point thì có trang web của West Point, quý vị có thể tham khảo thêm.
Rất là rõ ràng, trên đó bất cứ câu hỏi nào cũng có thể trả lời được.
Và cái trường rất là đẹp, giáo sư.
Nó nằm trên Hudson River.
Dòng sông Hudson của New York đó. Và ở Virginia này cũng có một cái trường quân sự rất đẹp nữa nè.
Virginia Military High School. Thì chúng ta nếu được trong tương lai, nhưng mà West Point là có thể là number one ở Mỹ.
Hồi nãy cái câu hỏi là ngoài West Point là học viện quân sự hàng đầu của Mỹ, còn những cái học viện hàng 2, hàng 3 không? Thì đây là nhân câu chuyện này thì mình cũng nói luôn, ngay tiểu bang Virginia này có một cái trường quân sự của tiểu bang Virginia, cũng rất là đẹp và cũng rất là danh tiếng, và muốn vào cũng rất là khó khăn. Thật sự ra những cái trường quân sự thực sự là nó khó hơn là những trường học thường, phải không giáo sư? Tại vì nó mang cái tính là phải có cái tinh thần phục vụ, tinh thần lãnh đạo và phải có kỷ cương nữa, chứ không phải là học giỏi mà được. Còn chưa kể thể
chúng chất. Ta biết rằng là học nhiều, giống như là West Point thì có học viện hải quân, học viện quân không quân nữa. Đó, cái này là military về quân đội, nhưng mà có nhiều cái học viện ở Mỹ là nó cho Naval Academy chẳng hạn, hay là Air Force Academy. Còn cái này là military.
Học viện không quân khác, học viện hải quân khác. Còn đây là học viện của lục quân.
Cái này là của lục quân.
Những chương trình sau thì mình sẽ giới thiệu về học viện hải quân.
Tôi mới coi sơ là qua là có Naval Academy giống như là ở Annapolis, cho Naval, thì cái trường đó là cũng rất là giỏi, cho hải quân và Air Force Academy.
Ngoài những cái học viện của các binh chủng đó, cũng còn những cái trường rất đặc biệt mà chỉ có nước Mỹ có, mà không có nước nào có thêm nữa, hoặc là có rất ít nước trên thế giới có. Đó là những cái học viện mà đào tạo, những cái trường mà đào tạo người nhái. Navy SEAL.
Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong tương lai.
Quý vị có nghe tới Navy SEAL từ cái cuộc sau cái vụ khủng bố 911 mà nước Mỹ sau đó có cử Navy SEAL qua tới tận quê hương của Osama bin Laden.
Và bắt được coi như là
và xử lý được trùm khủng bố đó là từ những anh commando Navy SEAL của nước Mỹ. Và đó là những người thật sự rất là tài năng và rất là được gọi là đào luyện, tôi luyện, khổ luyện. Và họ là những cái viên ngọc quý của nước Mỹ. Và những cái trường mà đào tạo những cái người đó thì phải nói là những cái trường đó
khó khăn
lắm. Trà My biết có một người gốc Việt từng là hiệu trưởng của một trường đào tạo Navy SEAL.
Chúng ta thể...
người nhái thôi chứ không phải là người nhái của Navy SEAL, thì là anh Hùng Cao. Giáo sư có nghe tới anh Hùng Cao ha? Thì anh này bây giờ hiện ra ảnh cũng đã đại tá Hùng Cao cũng đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà hồi xưa ông là hiệu trưởng của một trường,
hình như đã có
ra ứng cử chức thượng vị thượng nghị sĩ đó. Thì anh ta từng là hiệu trưởng của cái trường đào tạo người nhái và sau này thì sau khi anh giải ngũ rồi, hiện bây giờ anh vừa trong cái kỳ cuộc bầu cử 2024 thì anh cũng có ứng cử cái chức thượng nghị sĩ của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Virginia. Nhưng mà không may là anh không có thắng. Và trong tương lai chắc chắn anh cũng sẽ ra ứng cử nhiều cái vị trí khác nữa. Và anh Hùng Cao là một cư dân của tiểu bang Virginia đây. Thì một trong những cái gương mặt gốc Việt mà nổi tiếng trong cái sự nghiệp chính trị, sự nghiệp quân sự của Mỹ đó là có anh Hùng Cao. Ngoài ra thì cũng còn nhiều nhân tài lắm mà mình cũng chắc không nhớ hết và không kể hết. Có nhiều người ở đây họ nói rằng là Naval Academy, tức là Học viện Hải quân và Học viện Không quân đó, muốn vào phải có quốc hội đề cử mới được. Thì cũng giống như vậy, cũng giống như West Point, muốn vào phải có một người đại diện ở quốc hội, thượng nghị sĩ hoặc dân biểu, và họ phải đề cử mới được. Mà muốn họ đề cử thì mình phải liên lạc với họ, giới thiệu bản thân, chứ không phải là quen biết mà đề cử.
Và họ phải kiểm tra coi thì là có được đề cử hay không, phải là người nào muốn đề cử họ cũng đề cử, tại vì họ đề cử, họ để cái tên của họ trong đó thì rất là quan trọng.
Tức là phải xứng đáng lắm họ mới đề cử. Cái sự đề cử đây không phải nghĩ rằng là con ông cháu cha đề cử theo kiểu Việt Nam hoặc là quen biết đề cử theo kiểu Việt Nam nha quý vị.
Thì cái khả năng của mình, coi như là những cái thành tích của mình có được đề cử hay không.
Tại vì đây là những con người thực lực, chứ không có nhờ sự quen biết thăng tiến hoặc là nhờ cái sự nguồn gốc của mình mà thăng tiến. Và có người thắc mắc thưa giáo sư là sinh viên nước ngoài trúng tuyển thì có được trở thành công dân Hoa Kỳ không?
Cái đó không có biết được, tại vì cái trở thành công dân Hoa Kỳ nó có đòi hỏi những điều kiện khác, nó liên quan đến immigration và về, tôi không biết được cái đó.
Không nghĩa là đi vô cái trường quân sự này học mà trở thành công dân Mỹ thì không?
Thưa không. Cái đó là không phải là một cái ân huệ mà sau khi ra trường.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị còn có câu hỏi nào thắc mắc muốn tìm hiểu thêm để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì ha. Còn không thì chúng ta sẽ tạm dừng chương trình tại đây để hẹn gặp lại quý khán thính giả và giáo sư vào chương trình kỳ tới. Mình sẽ giới thiệu về Học viện Hải quân, Học viện Không quân, trường Người Nhái. Và mình cũng có thể giới thiệu về các ngành khác nữa. Học hành ở nước Mỹ có rất nhiều những cái ngành khác nhau, không những quân sự mà trong dân sự cũng có nhiều lĩnh vực rất là thú vị. Sau NASA thì ngày hôm nay mình giới thiệu trường West Point là một trong những cái địa điểm mà mọi người hâm mộ từ lâu, và ngày hôm nay có thêm những thông tin chi tiết để mở mang tầm nhìn, thì đó cũng là một cái sự chia sẻ rất là quý báu từ giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Mong quý vị theo dõi thường xuyên để chúng tôi có dịp mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về giáo dục Mỹ và du học Hoa Kỳ. Chương trình trực tiếp tối thứ hai hàng tuần trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Mong quý vị chờ đón với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chúng tôi ở đây 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ hai để hầu chuyện cùng quý vị và để giải đáp các thắc mắc của quý khán giả khắp nơi. Một lần nữa cảm ơn giáo sư thật nhiều.
Vâng, cảm ơn cô. Kính chào quý vị.
Dạ, xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần tới. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.